Thí dụ để chỉ rõ khi thành Phật rồi không trở lại làm chúng sanh. Này Thiện Nam, thí như chất kim khoáng sau khi được nấu lọc, bỏ hết quặng rồi thì chỉ còn vàng y. Chất vàng này không phải do nấu lọc mới sanh, vì nó có sẵn từ trước kia rồi, và khi đã thành vàng y cũng không bao giờ trở lại thành quặng nữa, dầu trải qua bao nhiêu năm nó cũng không hư hoại. Tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai cũng thế. Lược giải: Phật dùng vàng để thí dụ tánh viên giác, dùng khoáng dụ chúng sanh. Khi vàng còn ở trong khoáng cũng như Phật tánh viên giác ở trong cái vỏ chúng sanh, vì y nơi Phật tánh sẵn có nên Phật nói chúng sanh đã thành Phật. Khi chất kim khoáng được đem ra nấu luyện, lọc bỏ hết quặng chỉ còn vàng y, thì vàng này không còn trở lại làm khoáng nữa. Cũng như chúng sanh sau khi trải qua thời gian tu luyện, gạn lọc hết vô minh phiền não, tánh viên giác hiện ra, được thành Phật rồi, lúc bấy giờ không còn khởi vô minh phiền não trở lại làm chúng sanh nữa. Dầu chưa được nấu luyện lọc bỏ quặng ra, lúc ấy chất vàng vẫn sẵn có. Đến khi nấu luyện lọc bỏ hết quặng thành vàng y rồi, không phải lúc bấy giờ vàng mới có. Tánh viên giác cũng thế, khi làm chúng sanh nó vẫn sẵn có, nên nói chúng sanh đã thành Phật. Trải qua thời gian tu luyện trừ hết vô minh phiền não, tánh viên giác hiện ra, không phải lúc bấy giờ nó mới sanh. Khi tánh viên giác đã hoàn toàn hiện rồi thì vô minh phiền não không còn sanh trở lại nữa, nên nói thành Phật rồi, không còn trở lại làm chúng sanh. 7. Tánh viên giác phi tất cả tướng. Này Thiện Nam, tánh viên giác màu nhiệm của Như Lai vốn không có Bồ Đề và Niết Bàn, không có thành Phật và chẳng thành Phật, cũng không có luân hồi và phi luân hồi. Lược giải: Đứng về phương diện tương đối mà nói, vì có phiền não nên có Bồ Đề, có sanh tử nên có Niết Bàn, có luân hồi nên mới có giải thoát, có chúng sanh mới có Phật. Song đứng về phương diện lý tánh tuyệt đối, tức là tâm viên giác màu nhiệm của Như Lai mà nói, thì phiền não đã không nên Bồ Đề chẳng có, sanh tử đã không nên Niết Bàn chẳng có, cho đến chúng sanh đã không nên Phật cũng chẳng có. Đến cảnh giới này thì nói năng không trúng, suy nghĩ cũng chẳng nhầm, hành giả phải tự chứng nhập. 8. Tánh viên giác không thể nghĩ bàn. Này Thiện Nam, rất đổi như cảnh giới Niết Bàn thân tâm đoạn diệt của Tinh Văn Tiểu Thừa kia, còn không thể dùng tâm phân biệt mà thân chứng được, huống chi cảnh giới viên giác thanh tịnh của Như Lai mà lại dùng tâm suy nghĩ so đo của chúng sanh, làm sao nhập được? Cũng như người dùng lửa đom đóm để đốt núi Tu Di, làm sao đốt được? Người dùng tâm luân hồi sanh vọng chấp luân hồi mà muốn vào biển Niết Bàn tịch tịnh của Như Lai thì không thể được. Thế nên ta dạy tất cả các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau, trước phải đoạn hết căn bản sanh tử luân hồi từ vô thỉ. Lược giải: Cảnh giới Niết Bàn của Thinh Văn là cảnh giới tiểu thừa, trầm không thú tịch, khôi thân diệt trí, mà còn không thể nghĩ ngợi được, huống chi cảnh giới của Phật cao siêu tột bậc mà lại dùng tâm suy nghĩ và lời nói luận bàn được sao? Nếu người dùng cái vọng tâm sanh tử luân hồi của phàm phu và trí của tiểu thừa để suy nghĩ phân biệt cảnh giới viên giác của Như Lai thì quyết không thể hiểu được. Dĩ luân hồi tâm, sanh luân hồi kiến, nhập ư Như Lai, đại tịch diệt hải, chung bất năng chí. Cũng như người dùng lửa của con đom đóm để đốt núi Tu Di thì không thể được. Bởi thế nên Phật dạy, trước phải đoạn hết căn bản sanh tử luân hồi từ vô thị, tức là việc vọng tâm phân biệt. Cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy phải rành rõ hai món căn bản là: một, phải đoạn căn bản của sanh tử luân hồi là vọng tâm; 2. Phải y trụ nơi căn bản của Bồ Đề Niết Bàn là chân tâm. Chú thích: thân tâm đoạn diệt của thinh văn. Hàng thinh văn tiểu thừa rất sợ việc hóa đạo độ sanh, vì sợ gặp những nghịch cảnh rồi vô minh tiền não nổi lên mà phải bị thối chuyển. Bởi thế nên các ngài cứ lo tu giải thoát một mình, từ đời này cho đến kiếp nọ, ưa ở chỗ thanh vắng tịch mịch, xây đắm cảnh niết bàn của tiểu thừa, giữ tâm yên tịnh luôn không dám khởi niệm, say mê với cảnh thiền, thân không lay động cũng như tro nguội. Nên nói thân tâm đoạn diệt, chỗ khác gọi rằng trầm không thú tịch khôi thân diệt trí, nghĩa là say xưa với cảnh không, thích thú nơi tịch mịch, thân yên lặng như tro nguội, tâm trí diệt không móng niệm. Bởi thế nên Phật quở hàng tiểu thừa là loại giống khô mọng héo, tiêu nha bại chủng, nghĩa là thứ giống khô rụi không thể nức mọng sanh chồi nữa được. Phật lại dạy rằng không ai đem giống gieo trồng trên hư không được, mà phải gieo trồng trên mặt đất. Giống Bồ Đề cũng thế, không thể gieo trồng nơi chỗ trống không được, mà phải gieo trồng nơi đất chúng sanh. Bởi thế nên muốn thành quả Phật Bồ Đề thì phải hóa độ chúng sanh. 9. Không thể dùng tâm chúng sanh phân biệt được cảnh Phật. Này thiện nam, nếu có suy nghĩ phân biệt là từ vọng tâm khởi, nên tất cả suy nghĩ đều là cái vọng tưởng phân biệt duyên theo bóng dáng của sáu trần. Nó hư vọng như hoa đốm trong hư không, chẳng phải là chân tâm. Nếu ông dùng cái vọng tâm suy nghĩ này mà suy nghĩ cảnh giới của chư Phật, thì cảnh giới ấy cũng lẫn quẩn trong dòng vọng tưởng của chúng sanh mà thôi. Cũng như người ngồi trong đợi cho hoa đốm giữa hư không kết thành ra quả, thì không có thể được. Này thiện nam, ông dùng tâm hư vọng thô phù sanh ra các lối chấp xảo quyệt, cho nên ông không thể nhập được cảnh viên giác chân thật của Như Lai. Bởi thế nên những lời ông hỏi trên đều là hư vọng phân biệt, không phải lời hỏi đúng đắn chân thật. Lược giải: Đức Thế Tôn sau khi trải qua thời gian ba vô số kiếp tu hành, được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni rồi, ngài dạy rằng: nói thành Phật thật ra không thành cái chi khác, mà chỉ trở lại với tánh Phật sẵn có đó thôi. Trong kinh nói thành mà vẫn không thành, hay câu ngộ liễu đồng dị ngộ, vô pháp diệt vô tâm. Giác ngộ rồi cũng đồng như khi chưa giác ngộ, vì không có pháp và cũng không có tâm gì khác. Tánh Phật này không riêng gì một mình ngài có, mà tất cả chúng sanh đều sẵn có. Vì căn cứ theo Phật tánh sẵn có này nên ngài nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, hay trong kinh Hoa Nghiêm nói tất cả chúng sanh đều sẵn có đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai. Nhất thế chúng sanh cựu hữu Như Lai trí huệ đức tướng. Bởi thế nên ngài nói chúng sanh đã thành Phật từ lâu. Vậy người muốn hiểu đến lý này phải nhập cảnh giới Phật, trình độ phải gần như Phật mới hiểu được. Nếu chỉ dùng tâm cấu nhiễm thô phù phân biệt của chúng sanh mà so tính đến cảnh giới Phật thì làm sao hiểu được? Cũng như người muốn hiểu câu nói của cụ già 80, ít nhất trình độ cũng gần như cụ già mới hiểu. Nếu dùng trí non nớt của trẻ con 5-10 tuổi mà suy nghĩ câu nói của cụ già thì làm sao hiểu được? Bởi thế nên Phật nói những lời ông hỏi trên đều là hư vọng phân biệt, không phải lời hỏi chân thật. 10. Phật nói bài kệ để tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói kệ rằng: Kim Cang Tạng nên biết, Như Lai tánh vắng lặng, chưa từng có chung thị. Nếu dùng tâm luân hồi suy nghĩ cảnh giới Phật, cảnh Phật thành luân hồi. Người ở bờ luân hồi không thể vào biển Phật. Phật tánh tuy sẵn có, phải tu mới hiển hiện. Cũng như vàng sẵn có, phải lọc quặng mới thành. Khi đã thành vàng y, không trở lại làm quặng. Sanh tử và niết bàn, phàm phu cùng chư Phật thấy đều như hoa đớm. Tâm suy nghĩ đã huyễn, nên lời nói cũng huyễn. Làm sao nhập được chơn? Nếu rõ được tâm này mới cầu được viên giác. Lược giải. Bài kệ này tóm lại các nghĩa trên. Đại ý nói: tánh viên giác của Phật thanh tịnh vắng lặng, không có thánh, phàm, chúng sanh và Phật vân vân. Nếu dùng tâm phân biệt của chúng sanh mà phân biệt cảnh giới Phật, thì cảnh giới Phật cũng thành cảnh chúng sanh. Chúng sanh tuy sẵn có Phật tánh, nhưng phải nhờ có tu mới hiển. Cũng như chất vàng tuy sẵn có trong khoáng, nhưng phải nhờ lọc hết quặng mới thành vàng y. Khi đã thành vàng y rồi thì không còn trở lại làm quặng nữa. Cũng như khi đã thành Phật rồi thì không còn trở lại làm chúng sanh. Bởi đứng trong dòng vọng nhiễm tương đối, nên thấy có sanh tử và niết bàn, chúng sanh và Phật. Chứ đứng về tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai thì các pháp trên đây đều như hoa đớm giữa hư không. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát vì muốn đại diện cho phàm phu, nên đã dùng tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà suy nghĩ so đo, thấy có chúng sanh và Phật, và giả thốt ra các lời hỏi hư vọng ấy. Những lời hỏi này đối với cảnh viên giác chân thật của Như Lai thì chẳng nhầm chi cả. Bởi thế nên Phật quở rằng những lời ông hỏi đều không chân chánh. Vậy nên hành giả phải rời các vọng niệm phân biệt mới hiểu được tánh viên giác. Chương Di Lặc Bồ Tát. Một, Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật. Khi đó, Ngài Di Lặc Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng và chắp tay kính cẩn đảnh lễ với chân Phật, rồi quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì các vị Bồ Tát và đại chúng mở kho báu bí mật của Như Lai và làm cho đại chúng hiện tại cùng chúng sanh đời sau được con mắt đạo sáng suốt, không lo sợ, phân biệt được việc tà chánh, hiểu sâu lý luân hồi, đối với cảnh đại niết bàn sanh lòng tin chắc chắn, không còn khởi các vọng chấp trở lại cảnh giới luân hồi nữa. Bạch Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi để vào biển đại tịch diệt của Như Lai? Có mấy loại chúng sanh luân hồi? Có mấy hạng người tu theo đạo Bồ Đề của Phật? Khi Bồ Tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh? Cúi xin Đức Thế Tôn rủ lòng đại bi cứu thế, chỉ dạy cho các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau, khiến cho chúng sanh gương lòng được sáng tỏ, mắt trí huệ trong sanh, viên ngộ được tri kiến vô thượng của Như Lai. Ngài Di Lặc Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần và kính cẩn lạy Phật rồi trở lui. Lược giải. Vì trong chương Kim Cang Tạng Phật dạy, trước phải đoạn gốc rễ của luân hồi từ vô thủy, nên chương này Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi: làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi và có mấy loại chúng sanh luân hồi? Đại ý đoạn này Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi: một, làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi để vào biển đại niết bàn của Như Lai? Hai, có mấy loại chúng sanh luân hồi? Ba, có mấy hạng người tu đạo Bồ Đề của Phật? Bốn, khi Bồ Tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh? Biển đại tịch diệt, tức là niết bàn của đại thừa rộng rãi bao la như biển cả, đã thanh tịnh mà yên lặng nên gọi rằng tịch diệt. Đủ cả bốn đức là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh, cũng là một cái tên khác của duyên giác hay chân tâm. Đức Di Lặc Bồ Tát, tiền thân. Trong vô số kiếp về trước, có Phật ra đời hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Lúc bấy giờ Ngài, tức Đức Di Lặc, và Đức Phật Thích Ca, tiền thân, đồng phát tâm Bồ Đề. Đến khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời, thì Ngài mới phát tâm xuất gia. Nhưng tánh hay giải đãi, quen theo lối phong lưu đài cát phóng túng, chẳng chịu thúc liễm tu hành, nên thành Phật trễ sau Đức Thích Ca vào tiểu kiếp thứ 10. Về sau nhờ Đức Phật Thích Ca dạy cho pháp tu duy thức, Ngài quán thấy tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Vì nhận thấy giàu sang phú quý, danh vọng quyền tước đều như bóng trong gương, như trăng dưới nước, do thức tâm biến hiện, nên Ngài tảo trừ hết vọng tưởng say mê về hư vọng giả cảnh, trừ tánh biến kế sở chấp, trên y tha ngộ được tánh duyên thành thật, nên được Phật Thích Ca thọ ký cho Ngài sau sẽ thành Phật ở thế giới Ta Bà này. Thân hiện tại của Đức Di Lặc cách đây 2500 năm, tức 544 trước Tây Lịch, khi Phật Thích Ca giáng sinh tại Ấn Độ, thì Ngài hiện thân vào nhà của Bà La Môn tên là Ba Bà Lợi ở về Nam Thiên Trúc nhằm ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch. Họ của Ngài là A Vật Đa, nghĩa là không ai hơn. Tên là Di Lặc, nghĩa là từ thị. Tên họ này tiêu biểu lòng từ bi hỷ xả vô biên của Ngài. Từ bao nhiêu kiếp cho đến ngày thành Phật, Ngài cũng vẫn lấy hiệu là Di Lặc. Kinh Di Lặc Thượng Sanh có nói: ngày rằm tháng 2, nhằm tháng 4 ở nước ta, sau khi nói kinh này 12 năm, thì Ngài nhập diệt tại chỗ bản sanh, rồi Ngài sanh lên nội diện cõi trời Đâu Xuất để chờ khi thế giới này giảm rồi tăng trở lại. Trong khoảng kiếp tăng, loài người hưởng thọ 8 vạn tuổi, lúc bấy giờ Ngài mới giáng sanh xuống cõi này, rồi sau đến ngồi gốc cây Long Hoa tu thành ngôi chánh giác. Ngài thành Phật rồi hóa độ chúng sanh vô lượng, đến 6 vạn năm mới nhập diệt. Hóa thân của Đức Di Lặc. Kinh chép: Bồ Tát dĩ lợi sanh di bổn hoài, có nghĩa là Bồ Tát lấy việc cứu độ làm lợi ích cho chúng sanh, làm bổn phận của mình. Ngài hiện ra nhiều thân để lẫn lộn với từng lớp người đặng hóa độ chúng sanh. Trong các hóa thân của Ngài, các Phật tử ở Trung Hoa cùng ở Việt Nam hiểu nhiều và thờ nhiều hơn hết là thân Ngài Bố Đại Hòa Thượng. Ngài hiện thân là một vị hòa thượng tại đất Minh Châu, huyện Phụng Hóa bên Trung Hoa. Ngài thường quải cái đải bằng vải đi khắp chợ búa xóm làng, ai cho vật chi Ngài đều bỏ hết vào đải mang đi. Ngài tụ hợp các trẻ con lại rồi phân phát cho chúng bánh kẹo, giảng dạy Phật Pháp, trò chuyện rất vui thú, nên Ngài đi đến đâu thì các em tụ hợp đông đảo đến đó. Ngài thường giảng kinh cho người nghèo, làm nhiều điều mầu nhiệm lạ thường. Lúc bấy giờ thiên hạ không ai hiểu đặng Ngài là người như thế nào cả, chỉ cùng nhau kêu là vị Bố Đại Hòa Thượng, có nghĩa là ông Hòa Thượng mang đẩy bằng giải. Đến đời Lương niên hiệu Trịnh Minh năm thứ 3, tháng 3, Ngài nhóm chúng lại tại chùa Nhạc Lâm, rồi Ngài ngồi ngay thẳng nói bài kệ: Di Lặc chơn Di Lặc, hóa thân thiên bách ức, thời thời nhị thời nhân giai bất thức. Có nghĩa là Di Lặc thật là Di Lặc, biến hóa trăm ngàn ức thân, thường hiện trong đời mà người đời chẳng ai biết. Nói xong kệ rồi, Ngài an nhiên nhập diệt. Kẻ tăng người tục đều cùng nhau đến lễ bái cúng dường và dựng tượng Ngài thờ tại điện ở phía đông chùa Nhạc Lâm bên Trung Hoa. Vì căn cứ theo ứng thân này, nên trong các chùa ở Trung Hoa hay Việt Nam thường thờ tượng Ngài Bố Đại Hòa Thượng với vẻ mặt hiền từ hân hoan, miệng cười vui vẻ, tượng trưng đức hoan hỷ. Người béo bụng to hay cầm cái đẩy, chung quanh có sáu em bé đang leo trèo trên mình Ngài, là tượng trưng cho lục tặc, sáu giặc khi đã bị Ngài hàng phục. Đây là hóa thân trong trăm ngàn hóa thân của Đức Di Lặc Bồ Tát. Tương lai của Đức Di Lặc. Hiện nay Đức Di Lặc là một vị bổ xứ Bồ Tát đang ở nội diện cung trời Đâu Xuất, đợi đến khi thế giới này hết kiếp giảm thứ 9 rồi đến kiếp tăng thứ 10. Trong lúc nhân loại hưởng thọ được trên 8 vạn tuổi, lúc bấy giờ Ngài mới giáng sanh xuống cõi này. Trong nhà của một vị Bà La Môn tên là Tu Phạm Ma, thân mẫu của Ngài tên Phạm Ma Bạc Đề. Khi sanh ra Ngài có nhiều tướng tốt, đức hạnh vẹn toàn, thông minh quán chúng. Lớn lên Ngài xuất gia tu hành, đến núi Kê Túc để nhận lãnh y bát của Đức Phật Thích Ca do Ngài Maha Ca Diếp trao lại. Rồi sau Ngài đến ngồi dưới gốc cây Long Hoa, dùng kim can trí trừ sạch di tế vô minh, chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Ngài thuyết pháp tại giảng đường Hoa Lâm với cây Long Hoa. Hội thứ nhất độ được 96 ức người thành A-La-Hán. Hội thứ hai độ được 94 ức người thành A-La-Hán. Hội thứ ba độ 92 ức người thành A-La-Hán. Thế nên gọi là Long Hoa Tam Bội. Ngài thuyết pháp đến 6 vạn năm, hóa độ vô số chúng sanh. 2. Phật khen Ngài Di Lặc Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn khen Ngài Di Lặc Bồ Tát và dạy rằng: Này thiện nam tử, quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai những nghĩa lý cao siêu huyền diệu, khiến cho các vị Bồ Tát đều được con mắt trí huệ thanh khiết, và tất cả chúng sanh đời sau đoạn tuyệt được sanh tử luân hồi, tâm ngộ thật tướng và chứng được vô sanh nhẫn. Các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy. Khi ấy Ngài Di Lặc Bồ Tát và đại chúng đều vui mừng kính cẩn dâng nghe lời Phật khai thị. Lược giải. Đoạn này Phật khen Ngài Di Lặc Bồ Tát. Nhờ lời ông hỏi để Phật chỉ giáo nên khiến các vị Bồ Tát hiện tại mắt trí huệ được sáng tỏ, và chúng sanh đời sau cũng nhờ câu hỏi này mà vĩnh viễn ra khỏi luân hồi. Một, thật tướng là tướng chân thật không hư vọng, không bị thời gian thay đổi, không gian chuyển dời. Suốt xưa thấu nay nó vẫn thường như, cũng một biệt danh của viên giác. Hai, vô sanh nhẫn, nghĩa là chữ nhẫn là an nhẫn, an trụ hay là chứng. Chữ vô sanh là không sanh, nghĩa là an trụ chỗ ngã và pháp không còn sanh khởi, tức là an trụ chân tâm. Ba, Phật dạy ái và dục là gốc rễ của sanh tử luân hồi. Này thiện nam, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ đều do các món ân ái và tham dục, cho nên mới bị sanh tử luân hồi. Tất cả chúng sanh trong thế giới tóm lại có bốn loài: loài sanh trứng, loài sanh con, loài sanh chỗ ẩm ướt, loài hóa sanh. Các loại chúng sanh này đều do dâm dục mà tạo thành tánh mạng của nó. Bởi thế nên các ông phải biết gốc rễ của sanh tử luân hồi là ái và dục vậy. Vì có dục cho nên mới sanh ra ái luyến, do luyến ái nên mới sanh tử, tử sanh nối luôn không dứt. Lược giải. Đoạn này Phật chỉ ngay gốc rễ của sanh tử luân hồi là ân ái và tham dục. Chính như thân mạng của các chúng sanh đây cũng đều do dâm dục tạo thành. Bởi thân mạng đã do ái dục sanh, nên thân mạng còn thì ái dục còn, ái dục còn thì thân mạng còn. Trong kinh Phật danh chép: có ái dục thì sanh, ái dục hết thì diệt, cho biết gốc rễ của sanh tử là tham ái. Hữu ái tắc sanh, ái tận tắc diệt, cú tri sanh tử, tham ái di bộ. Trong kinh Niết Bàn cũng có nói: nhân ái sanh ưu, nhân ưu sanh bố, nhược ly tham ái, hà ưu hà bố. Có nghĩa là vì tham ái nên mới sanh lo, nhân lo mới sanh sợ. Nếu người lìa được ái dục rồi thì có lo gì và sợ gì? Bốn loài: một, noãn sanh, loài sanh trứng như loài chim, cá, chân dân. Hai, thai sanh, loài sanh con như loài người và thú, vân vân. Ba, thấp sanh, loài sanh chỗ ẩm ướt như lăng quăng, di trùng, vân vân. Bốn, hóa sanh, như loài nhộng hóa thành bướm hoặc như loài địa ngục, ngạ quỷ và chư thiên, vân vân. Này thiện nam, nhân ái luyến nên sanh ra dục, do dục nên mới có thân mạng. Bởi thế nên truy tầm đến cội gốc của nó, thì chúng sanh ái luyến thân mạng, tức là ái luyến dục. Ái luyến dục là nhân, mà ái luyến thân mạng là quả. Lược giải. Ngài Tôn Mật nói, do cảnh dục trần bên ngoài nó trêu ghẹo, làm cho tâm sanh ái luyến. Do tâm ái luyến cho nên mới sanh ra tham dục. Vì tham dục nên tạo nghiệp, do tạo nghiệp nên mới thọ quả. Khi thọ quả khổ rồi trở lại tạo nghiệp nữa, vì thế nên sanh tử không cùng. 4. Phật trả lời câu hỏi: có mấy loại chúng sanh luân hồi? Này thiện nam, cảnh hồng trần có lắm điều xuôi ngược. Nếu người khi gặp nghịch cảnh sanh tâm giận ghét, tạo ra các nghiệp dữ, thì đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu người biết nhàm cảnh dục, ưa tạo nghiệp lành, chán chê ác nghiệp, thì lại sanh về cõi người và cõi trời dục giới. Còn những người nhàm chê cảnh trần lao ô nhiễm ở cõi dục, tham ái cảnh tứ thiền và bát định của hai cõi trên, như thế cũng còn tư dưỡng gốc tham ái, cho nên sanh về hai cõi hữu vi là trời sắc giới và vô sắc giới. Các loại chúng sanh trên đây đều còn trong vòng sanh tử luân hồi, vì còn các tham ái nên chẳng thành thánh đạo. Thế nên chúng sanh nào muốn thoát ly sanh tử luân hồi thì trước hết phải đoạn trừ các tham dục và tâm ái luyến. Lược giải. Đoạn trên là Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi có mấy loại chúng sanh luân hồi. Đến đoạn này Phật trả lời có ba loại chúng sanh luân hồi. Một, ác nghiệp như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nghiệp ác bậc thượng thì đọa vào địa ngục, nghiệp ác bậc trung thì đọa làm ngạ quỷ, nghiệp ác bậc hạ thì đọa làm súc sanh. Hai, thiện nghiệp, đây là nói về hữu lậu thiện như thiên nhân và thần Atula. Nghiệp lành bậc thượng thì sanh lên sáu cõi trời về dục giới, nghiệp lành bậc trung thì sanh về cõi người, nghiệp lành bậc hạ thì sanh làm thần Atula. Ba, bất động nghiệp, thiền định như cõi trời tứ thiên và tứ không. Do tu thiền định mà được sanh về bốn cõi thiền ở sắc giới: một, ly sanh hỷ lạc địa; hai, định sanh hỷ lạc địa; ba, ly hỷ diệu lạc địa; bốn, xả niệm thanh tịnh địa; và bốn cõi không ở cõi trời vô sắc: một, không vô biên tứ thiên; hai, thức vô biên xứ thiên; ba, vô sở hữu xứ thiên; bốn, phi tưởng phi tưởng xứ thiên. Ba loại chúng sanh này, ác nghiệp, thiện nghiệp và bất động nghiệp, tuy có cao thấp sang hèn khác nhau, nhưng cũng đều còn ái và dục, chẳng qua thô hay tế đó thôi. Ái dục còn tức là phiền não hữu lậu còn. Vì phiền não hữu lậu còn nên phải còn sanh tử luân hồi. Tóm lại, vì chúng sanh trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới còn ái nhiễm nên đều còn luân hồi cả. Kết thúc đoạn này Phật dạy một câu: thế nên chúng sanh muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì trước hết phải đoạn trừ ân ái và tham dục. Thị cố chúng sanh, dục thoát sanh tử, miễn chư luân hồi, tiên đoạn tham dục, cập trừ ái khác. Phật dạy pháp tu ra khỏi sanh tử luân hồi vỏn vẹn chỉ có một câu thôi: phải đoạn ân ái và tham dục. Rất giản dị và rõ ràng vô cùng, thật là khuôn vàng thước ngọc, đáng làm quy củ cho muôn đời. Hành giả chỉ thực hành đúng như lời Phật dạy đây, đó là tu, tu là đó rồi. Cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rằng: dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Nghĩa là tâm nghĩ ngợi đến việc dâm dục, nếu không dứt trừ thì cảnh hồng trần này không biết bao giờ ra khỏi. 5. Bồ Tát hiện thân không phải do ái dục, mà do lòng đại bi và nguyện lực. Này Thiện Nam, các vị Bồ Tát hóa hiện thân hình ở trong thế gian không phải vì ái dục nhiễm ô như chúng sanh, mà gốc do lòng từ bi và đại nguyện cứu thế, nên đã hiện ra thân tham dục để vào sanh tử hóa độ chúng sanh, khiến cho chúng sanh xả bỏ các ái dục. Lược giải: vì sợ có người hiểu lầm, Bồ Tát cũng có phụ mẫu, thê tử, vân vân, tất nhiên phải có ái dục, nhiễm ô, và cũng thật sanh tử như chúng sanh. Nên đoạn này Phật giải thích: Bồ Tát do lòng từ bi và đại nguyện cứu thế, nên hiện ra thân tham dục để vào sanh tử, đặng hóa độ chúng sanh, chứ không phải thật có tham dục và sanh tử. 6. Phật dạy có 5 chủng tánh. Này Thiện Nam, nếu tất cả chúng sanh đời sau bỏ được các tham dục, trừ tâm thương ghét, dứt hẳn sanh tử luân hồi, nơi tâm được thanh tịnh, cầu nhập cảnh giới viên giác của Như Lai, thì sẽ được ngộ nhập. Này Thiện Nam, tất cả chúng sanh gốc từ vô minh tham dục, nên sanh ra 5 món tánh sai khác. 5 món tánh này căn cứ theo việc đoạn trừ 2 chướng có cạn và sâu mà phân định. Thế nào là 2 chướng? 1. Lý chướng, làm chướng ngại chánh tri kiến. 2. Sự chướng, làm tiếp nối các sanh tử. Nếu đối với 2 món chướng này mà hoàn toàn chưa đoạn thì gọi là chúng sanh. Lược giải: đoạn trên Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi có mấy hạng người tu theo đạo Bồ Đề của Phật. Đến đoạn này Phật trả lời có 5 hạng. Sau 5 hạng này là căn cứ theo việc đoạn trừ 2 chướng có cạn và sâu của hành giả mà phân định. Lý chướng, chướng về lý, cũng tên là sở tri chướng, do chấp pháp mà sanh. Vì chấp pháp nên làm cho chướng ngại chơn như lý tánh không hiện bày. Vì thế nên nói lý chướng là chướng ngại chánh tri kiến của Phật. Sự chướng, chướng về sự, cũng gọi là phiền não chướng, do chấp ngã sanh. Do các phiền não nên tạo ra các nghiệp. Vì tạo nghiệp nên mới thọ luân hồi. Vì thế nên Phật nói sự chướng làm tiếp nối sinh tử luân hồi. Bởi chấp ngã nên khởi ra các phiền não làm chướng ngại Bồ Đề. Bởi chấp ngã nên sanh ra sở tri chướng, làm chướng niết bàn tịch tịnh của Phật. Vì những người chưa phát tâm tu hành, đối với 2 món chướng này chưa đoạn được món nào, cho nên chỉ kêu là chúng sanh mà không liệt vào trong 5 chủng tánh. Này Thiện Nam, thế nào là 5 chủng tánh? 1. Thinh văn chủng tánh. 2. Duyên giác chủng tánh. 3. Bồ Tát chủng tánh. 4. Bất định chủng tánh. 5. Ngoại đạo chủng tánh. Thinh văn và duyên giác chủng tánh: nếu chúng sanh nào đoạn tuyệt tham dục, trừ được sự chướng nhưng lý chướng chưa đoạn, thì chỉ chứng đặng quả thinh văn và duyên giác, chứ chưa được an trụ cảnh giới Bồ Tát. Lược giải: đoạn này nói về chủng tánh thinh văn và duyên giác, chung gọi là nhị thừa chủng tánh. Đành rằng 2 quả vị này đồng bỏ hẳn lòng tham dục đồng phá được ngã chấp, trừ sự chướng, đồng đoạn được sanh tử, và cũng đồng chưa trừ được lý chướng, pháp chấp. Nhưng pháp tu của hai bên khác nhau. Một bên tu pháp tứ đế đoạn được sự chướng, ngã chấp thì gọi là thinh văn chủng tánh. Một bên tu pháp thập nhị nhân duyên đoạn được sự chướng, ngã chấp thì gọi là duyên giác chủng tánh. Ngài Tôn Mật giải rằng, biết được khổ sanh tử, dứt trừ tâm leo truyền thì gọi là trừ sự chướng. Thật ra chưa có thể trừ được ba món tế. Xin nghe ba món tế ở trong Luận Đại Thừa Khởi Tính quyển 3 phần sau. 3. Bồ Tát chủng tánh. Này Thiện Nam, nếu các chúng sanh đời sau muốn vào biển đại viên giác của Như Lai thì trước phải phát nguyện siêng năng đoạn trừ hai món chướng. Đến khi hai món chướng đã nép phục thì ngộ vào cảnh giới Bồ Tát. Nếu như khi hai món chướng đã hoàn toàn diệt thì vào được cảnh giới viên giác mầu nhiệm của Như Lai, viên mãn quả Bồ Đề và đại Niết Bàn. Lược giải. Đoạn này nói về Bồ Tát chủng tánh có chia làm hai thời kỳ. Một, thời kỳ hai chướng mới nép phục. Hai, thời kỳ đoạn tuyệt được hai chướng. Hành giả từ khi còn địa vị phàm phu đang bị hai chướng, phiền não chướng và sở tri chướng hoành hành, rồi trải qua giai đoạn dần co cho đến lúc hai chướng bị nép phục, như thế mới vừa lên địa vị Bồ Tát. Khi lên địa vị Bồ Tát tiếp tục đoạn chướng, đến lúc đoạn tuyệt được phiền não chướng, ngã chấp thì đặng Bồ Đề trí đức. Đoạn tuyệt được sở tri chướng, pháp chấp thì đặng đại Niết Bàn, đoạn đức. Hai chướng bị đoạn vĩnh viễn rồi thì đặng vào quả Phật. Tại sao lập Bồ Tát tánh mà không lập Như Lai tánh? Vì Bồ Tát tu hành đến lúc hoàn toàn rốt ráo thì chứng quả vị Phật, nên không lập thêm Như Lai tánh. 4. Bất định chủng tánh. Này Thiện Nam, có loại chúng sanh có thể chứng được viên giác, song nếu chúng gặp thiện tri thức là thinh văn hóa độ thì chúng thành tiểu thừa, còn gặp thiện tri thức là Bồ Tát hóa độ thì chúng thành đại thừa. Nếu gặp Như Lai dạy tu đạo vô thượng Bồ Đề thì chúng thành Phật thừa. Lược giải. Đoạn này nói về bất định chủng tánh, nghĩa là chúng sanh này căn tánh không nhất định đại thừa hay tiểu thừa. Nếu gặp thiện tri thức thuộc về đại thừa giáo hóa thì chúng thành đại thừa, còn gặp thiện tri thức thuộc về tiểu thừa giáo hóa thì chúng thành tiểu thừa. 5. Ngoại đạo chủng tánh. Này Thiện Nam, có những chúng sanh đi tầm thiện tri thức chỉ dạy đường lối tu hành, nhưng lại gặp ngoại đạo tà sư dạy bảo, nên chúng nó sanh ra tà kiến, hiểu ngộ không chân chánh, thế gọi là ngoại đạo chủng tánh. Đây không phải lỗi tại chúng sanh đó, mà lỗi tại tà sư. Tóm lại, chúng sanh tu Bồ Đề có năm món chủng tánh sai khác như ta vừa kể xong. Lược giải. Đoạn này nói về ngoại đạo chủng tánh. Tuy chúng sanh này vẫn có tâm tu hành, nhưng không gặp thiện tri thức giáo hóa, lại gặp tà sư chỉ dạy nên thành ngoại đạo. Vì sự hiểu biết của chúng tà ngụy không phải chánh đạo, nên gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo chủng tánh ở kinh khác gọi là xiển đề chủng tánh, nghĩa là đoạn giống Phật. Vì trong bốn chủng tánh trên, tuy có đại thừa và tiểu thừa khác nhau, nhưng cũng đều chánh ngộ. Duy có ngoại đạo chủng tánh sanh các tà kiến, đoạn diệt chánh kiến, trái ngược với chánh nhân thành Phật, cho nên gọi là chúng xiển đề, nghĩa là đoạn giống Phật. 7. Bồ Tát nhập thế độ sanh thị hiện các hình tướng và các cảnh thuận nghịch. Này Thiện Nam, các vị Bồ Tát đều y bổn nguyện độ sanh của mình từ vô thủy và do lòng đại bi thanh tịnh thúc đẩy nên nhập thế độ sanh. Bồ Tát dùng phương tiện thị hiện ra nhiều hình tướng, khi thì hiện cảnh thuận, khi thì hiện cảnh nghịch, có lúc lại lân la ở chung với chúng sanh và đồng làm các nghề nghiệp như chúng sanh để tiện bề hóa độ, khiến cho chúng sanh được thành Phật. Lược giải. Đoạn trên ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật: khi Bồ Tát nhập thế độ sanh phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh? Đại ý đoạn này Phật trả lời: Bồ Tát do bản nguyện độ sanh từ vô thỉ, Bồ Tát dĩ lợi sanh di bổn hoài, và lòng đại bi thanh tịnh thúc dục nên mới nhập thế độ sanh, không đồng như chúng sanh do ái dục làm nhiễm ô và bị nghiệp lực lôi cuốn mà nhập thế. Bồ Tát dùng phương tiện thì hiện ra nhiều hình tướng để độ sanh, như ngài Quan Âm hiện 32 ứng thân, Đức Di Lặc Bồ Tát hiện thân Bố Đại Hòa Thượng, hoặc có vị hiện thân Kim Cang, hiện thân Tiêu Diện, Thập Điện Minh Dương, Ngưu Đầu, Mã Diện, vân vân. Có lúc hiện từ, có lúc hiện oai, nên có câu: Kim Cang lộ mục, sở dĩ hàng phục tứ ma, Bồ Tát Đê Ni do thị ai từ ư lục đạo. Nghĩa là thần Kim Cang trợn mắt là để hàng phục bốn ma, Bồ Tát Tủ Mày là vì thương chúng sanh trong sáu đạo. Bồ Tát khi thì hiện cảnh thuận, giảng dạy pháp lành, khuyên người tu học vân vân. Có lúc lại hiện cảnh nghịch, như hiện chảo dầu sôi để độ ông Nan Đà Tôn giả, hoặc dùng gông xiềng đánh đập vân vân, để cho người biết thức tỉnh hồi tâm. Cổ nhân nói: người không gặp tai nạn thì chẳng biết hồi tâm hướng thiện, nhân vô dạng họa bất hồi đầu. Hay như ngài Thiện Tài Đồng Tử đi tham học với bà Tu Mật Nữ, vân vân. Bồ Tát có khi thị hiện lân la ở chung cùng với chúng sanh và đồng làm các nghề nghiệp như chúng sanh, như ngài Lục Tổ khi ở chung với bọn thợ săn, vân vân, để lần hồi dẫn dắt chúng sanh trở về với chánh đạo. Tóm lại, các Bồ Tát nhập thế độ sanh đều do tâm đại bi làm chủ động, lấy đại nguyện làm căn bản, dùng phương tiện có nhiều môn, tuy không nhất định nhưng đại khái không ngoài thuận và nghịch, hoặc dùng lời giảng dạy, khẩu giáo hóa, hoặc hiện thân hóa độ, thân giáo hóa, hoặc dùng đồng sự nhiếp, chung quy một mục đích là khiến cho chúng sanh được giải thoát và thành Phật. Chú thích: đại bi thanh tịnh, nghĩa là Bồ Tát do lòng từ bi rộng lớn thương xót chúng sanh mà hiện thân hóa đạo, không phải vì danh và lợi vân vân, nên nói là thanh tịnh. 8. Chỉ nguyện thành Phật, không ở nhị thừa và chớ gặp ngoại đạo. Này Thiện Nam, nếu các chúng sanh đời sau phát đại nguyện thanh tịnh của Bồ Tát, khởi tâm tăng tấn cầu nhập viên giác, thì phải phát nguyện như vậy: con nguyện ngày nay được gặp thiện tri thức dạy con tu hành để nhập viên giác của Phật, chớ gặp tà sư ngoại đạo và nhị thừa. Con y theo bản nguyện tu hành, lần hồi dứt trừ các chướng. Khi các chướng hết, nguyện viên mãn, thì con sẽ được vào thành lớn viên giác, trang nghiêm tốt đẹp, và lên cung điện thanh tịnh giải thoát của Như Lai. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật dạy các chúng sanh đời sau muốn cầu viên giác thì phải phát lời thệ nguyện: con nguyện chớ gặp tà sư ngoại đạo và tiểu thừa, chỉ lo tu ích kỷ tiêu cực, không chịu hoằng pháp lợi sanh. Con nguyện gặp thiện tri thức đại thừa, tu lợi tha tích cực, dạy bảo con tu hành được thành quả Phật. Ngài Như Sơn nói: lý tuy đúng ngộ, nhưng về phần sự tướng thì phải lần lần diệt trừ. Lý tuy đúng ngộ, sự nải tiệm trừ. Khi các chứng hết rồi thì đi, đứng, nằm, ngồi trong tất cả thời và tất cả chỗ đều được giải thoát. Đó là cung điện giải thoát thanh tịnh và thành viên giác trang nghiêm của Như Lai. 9. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ rằng: Di Lặc, ông nên biết tất cả các chúng sanh đều do tham dục vậy nên đọa vào sanh tử, chẳng đặng đại giải thoát. Nếu người đoạn thương ghét cùng với tham sân si, không cần tu gì khác cũng đều được thành Phật. Cầu nguyện gặp minh sư, khai ngộ được chân chánh, y theo nguyện Bồ Tát, trừ tuyệt hai món chướng, được vào đại niết bàn. Các Bồ Tát mười phương đều bởi lòng đại bi phát nguyện vào sanh tử, tùy loại độ chúng sanh. Người tu hành hiện tại và chúng sanh đời sau phải đoạn trừ ái hoặc mới đặng vào viên giác. Lược giải. Bài kệ này Phật gọi ngài Di Lặc Bồ Tát mà dạy, đại ý như vậy: tất cả chúng sanh vì tham dục nên bị sanh tử luân hồi, không được giải thoát. Nếu người đoạn tuyệt được tham sân si vân vân thì được thành quả Phật. Thế nên người tu hành phải cầu minh sư khai ngộ, rồi y theo hạnh nguyện của Bồ Tát mà đoạn trừ hai chướng và cầu chứng quả niết bàn của Phật. Các vị Bồ Tát ở mười phương đều do lòng đại bi thanh tịnh làm chủ động và chí nguyện lợi tha thúc đẩy, nên không nỡ yên ở chỗ thanh tịnh tu giải thoát một mình, thích thú nơi cảnh tịch tịnh, lo phần ích kỷ như hàng tiểu thừa, mà Bồ Tát thệ nguyện nhập thế độ sanh, lẫn lộn với trần lao để tùy duyên hóa độ, không sợ ô nhiễm, chẳng kể gian lao, không từ khó nhọc. Như ngài Địa Tạng Bồ Tát nguyện rằng: chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục gì không thể bất thành Phật. Tổ A Nan cũng thệ rằng: ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Chương Thanh Tịnh Huệ. Một, ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy, ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chắp tay kính cẩn đảnh lễ với chư Phật và quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, ngài đã vì chúng con khôn khéo rộng nói những việc không thể nghĩ bàn, những việc mà chúng con từ hồi nào tới giờ chưa từng thấy và chưa từng nghe. Hôm nay nhờ Phật khai thị, khiến cho chúng con được liễu ngộ, thân tâm khoan khoái vui mừng, đặng lợi ích rất lớn. Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài vì các vị Bồ Tát và tất cả chúng sanh trong pháp hội này chỉ dạy thứ lớp tu chứng của Như Lai như thế nào, để cho chúng sanh hiện tại và đời sau nhờ nghe lời Phật dạy đây mà được khai ngộ, lần lượt tùy thuận vào tánh viên giác của Đức Pháp Vương. Ngài Thanh Tịnh Huệ thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lạy Phật rồi trở lui. Lược giải. Đại ý đoạn này, ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát hỏi Phật: trên đường lối tu hành, từ địa vị phàm phu đến quả vị Phật phải trải qua bao nhiêu địa vị, thứ lớp tu chứng sai khác như thế nào, cầu Phật chỉ dạy khiến cho chúng sanh được liễu ngộ, lần lượt nhập vào tánh viên giác. Thanh tịnh huệ là trí huệ thanh tịnh, tức là bát nhã huệ. Từ chương này đến sáu chương sau là chú trọng về việc hạ thủ công phu. Trong khi tu hành, bất luận giờ phút nào cũng phải dùng bát nhã trí để lãnh đạo. Cho nên chương này, ngài Thanh Tịnh Huệ đứng lên thưa hỏi là tiêu biểu cho bát nhã huệ vậy. 2. Phật khen ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát. Khi đó, Đức Thế Tôn khen ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát và dạy rằng: Này Thiện Nam, quý lắm, ông vì các Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai về thứ lớp tu chứng sai khác như thế nào. Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy. Khi đó, ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát và đại chúng đều hoan hỷ và kính cẩn dâng nghe lời Phật chỉ giáo. 3. Phật dạy trong viên giác không có Bồ Tát và chúng sanh. Này Thiện Nam, trong tánh viên giác thanh tịnh không tất cả pháp mà có đủ tất cả pháp, nó tùy thuận các duyên biến hiện ra đủ tất cả mà không thủ và không chứng. Thí như con mắt thấy được tất cả vật mà không tự thấy mình, nó vẫn bình đẳng mà không tự thấy mình bình đẳng. Này Thiện Nam, trong thật tướng không có Bồ Tát và chúng sanh. Tại sao thế? Bởi vì Bồ Tát và chúng sanh đều là huyễn hóa. Khi các tướng huyễn hóa diệt rồi thì không có người năng chứng và quả sở chứng. Chúng sanh vì còn mê muội điên đảo nên chưa diệt trừ được các tướng huyễn hóa. Vì chúng sanh vọng khởi công dụng để đối trị các tướng huyễn hóa, bởi có những tướng huyễn hóa đã diệt và chưa diệt nên chúng mới thấy có thứ lớp tu chứng sai khác. Nếu người đặng tùy thuận tánh viên giác tịch diệt của Như Lai rồi thì không còn thấy có cảnh tịch diệt và người tịch diệt nữa. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật nói trong tánh viên giác vốn không có tất cả pháp mà tùy duyên hiện ra đủ tất cả pháp sai khác. Đoạn này giống với đoạn kinh trong Lăng Nghiêm, Phật thí dụ cây đờn. Trong cây đờn không có các bài bản hay và dở, song tùy duyên nó hiện ra đủ các tiếng hay và dở. Trong tánh viên giác không có năng thủ, sở thủ và năng chứng sở chứng, không Bồ Tát và chúng sanh. Vì chúng sanh chưa diệt trừ được các tướng huyễn hóa nên vọng khởi công dụng để dẹp trừ các tướng vọng huyễn này. Vì thế mà thấy có chứng và có đắc bực lớp sai khác. Nếu người tùy thuận được tánh viên giác tịch diệt của Như Lai rồi thì không còn thấy có một pháp nào cả. Trong đoạn này có cái ví dụ như con mắt không tự thấy con mắt. Cái ví dụ này chỉ cho tánh bình đẳng và vô công dụng của viên giác. Tánh viên giác tùy duyên hiện ra các pháp mà không thủ không chứng, cũng như con mắt bình đẳng chiếu soi tất cả vật mà không thấy mình có chiếu soi và bình đẳng. 4. Phàm phu tùy thuận tánh viên giác, địa vị thập tính. Này Thiện Nam, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ do lầm tưởng có thật ta và vật của ta, rồi sanh lòng thương yêu cái ta và vật của ta, cho nên gặp cảnh nghịch với ta thì giận ghét, còn thuận với ta thì tham ái say mê theo cảnh ngũ dục. Chúng chưa từng biết thân tâm này là hư vọng, mỗi niệm sanh diệt luôn luôn không có thật ta. Nếu gặp thiện hữu tri thức dạy bảo, chúng được khai ngộ tánh viên giác thanh tịnh, hiểu rõ thân tâm này là hư vọng, mỗi niệm sanh diệt không thật có cái ta. Lúc bấy giờ chúng mới tự xác nhận rằng thân tâm này là trần lao vọng lự. Những người nào đoạn trừ được vĩnh viễn các trần lao vọng lự này thì ngộ pháp giới thanh tịnh. Nhưng đối với tánh viên giác chưa được tự tại, vì còn bị cái biết thanh tịnh nó làm chướng ngại, những người như thế thì gọi là kẻ phàm phu tùy thuận tánh viên giác. Lược giải. Đoạn trên số 3 là đứng về tánh viên giác thanh tịnh bình đẳng mà nói, nên không có Bồ Tát và chúng sanh sai khác. Nhưng đứng về phương diện sự tướng tu hành mà luận thì có lớp lan tu chứng rõ ràng. Bởi thế nên từ đoạn này số 4 về sau là nói thứ lớp nhập viên giác, bắt đầu từ vị thập tính, tam hiền, thập thánh và đến quả vị Phật. Đại ý đoạn này nói hàng thập tính tùy thuận tánh viên giác. Bởi tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ vì mê lầm chấp ta và cảnh vật của ta là chân thật cho nên sanh ra tham sân, vân vân. Nếu gặp thiện chi thức dạy bảo, chúng giác ngộ được cái ta và cảnh vật của ta đều hư vọng, sanh diệt không thật, thì lúc bấy giờ chúng mới trừ được ngã chấp, đặng pháp giới thanh tịnh. Nhưng vì còn biết thanh tịnh, thế là còn pháp chấp chưa trừ, nên còn chướng ngại tánh viên giác. Vì thế nên gọi là chúng phàm phu, vị thập tính tùy thuận tánh viên giác. 5. Bồ Tát ở vị tam hiền tùy thuận tánh viên giác. Này thiện nam, tất cả các vị Bồ Tát vì còn chấp cái biết thanh tịnh nên chướng ngại tánh viên giác. Nay tuy đoạn được cái chướng ngại đó, nhưng còn trụ ở cái giác, như thế cũng còn cố chấp ở nơi giác, nên tánh viên giác vẫn còn bị chướng ngại, không được tự tại. Bởi thế nên gọi là bậc tam hiền Bồ Tát tùy thuận tánh viên giác. Lược giải: các vị Bồ Tát này tuy rời được cái biết thanh tịnh, nhưng còn cái biết giác. Vì còn cái biết giác làm chướng ngại, nên tánh viên giác không được hiển hiện. Đại ý đoạn này nói bậc tam hiền Bồ Tát tùy thuận tánh viên giác. Tam hiền là thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. 6. Bồ Tát lên thánh vị tùy thuận tánh viên giác. Này thiện nam, nếu còn biết và còn có giác thì đều còn chướng ngại. Thế nên Bồ Tát thường giác mà không trụ nơi giác, năng chiếu và sở chiếu đồng vắng lặng. Bồ Tát tự dùng tâm chướng ngại diệt trừ các chướng ngại. Khi các chướng ngại diệt hết, cũng không còn người năng diệt. Thí như có người tự mình chặt lấy đầu mình, khi cái đầu đã rụng rồi thì cũng không có người chặt. Này thiện nam, tất cả kinh giáo của Như Lai đều như ngón tay để chỉ mặt trăng viên giác. Vậy các ông phải biết đây là ngón tay kinh giáo chứ không phải mặt trăng viên giác. Nếu các ông chỉ cố chấp ngón tay thì không bao giờ thấy được mặt trăng. Những người biết nhân ngón tay kinh giáo này mà nhận được mặt trăng viên giác thì gọi là Bồ Tát lên thánh địa tùy thuận tánh viên giác. Lược giải: đoạn trên nói Bồ Tát ở vị tam hiền còn biết và còn giác. Đến đoạn này nói Bồ Tát đã lên thánh địa, tuy thường giác mà không trụ được nơi giác, vì không còn năng và sở. Cũng như người ta tự chặt cái đầu của mình, khi cái đầu rụng rồi thì không có người chặt và kẻ bị chặt. Tất cả kinh giáo của Phật đều là phương tiện để chỉ chân lý viên giác. Hành giả phải nương các pháp phương tiện để đến chân lý. Nếu cố chấp nơi phương tiện thì không bao giờ đến chân lý. Giáo pháp của Phật cũng như ngón tay chỉ mặt trăng. Người muốn thấy mặt trăng thì phải nhân ngón tay mà xem. Khi thấy mặt trăng chân lý rồi thì phải quên ngón tay phương tiện. Nếu cố chấp nơi ngón tay phương tiện thì người ấy không bao giờ thấy mặt trăng chân lý. Cái thí dụ này giống như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật thí dụ ngón tay chỉ mặt trăng, vân vân. 7. Như Lai tùy thuận tánh viên giác. Này thiện nam, tất cả sự chướng ngại, tức là cứu kính giác, chánh niệm hay vọng niệm, đều là giải thoát. Trì giới hay phá giới đều là niết bàn. Trí huệ hay ngu si cũng đều là bát nhã. Bồ Tát và ngoại đạo đồng là Bồ Đề. Vô minh và chân như đồng một cảnh giới. Giới định huệ và dâm nộ giận si đều là hạnh thanh tịnh. Chúng sanh và quốc độ đồng một pháp tánh. Địa ngục và thiên đường đều làm tịnh độ. Hữu tình và vô tình đều thành Phật đạo. Tất cả phiền não là rốt ráo giải thoát. Vì biển huệ pháp giới chiếu sôi các tướng cũng như hư không. Đây gọi là Như Lai tùy thuận tánh viên giác. Lược giải: các đoạn trên đã nói từ vị thập tính thì bị cái biết tịnh làm ngại, qua vị tam hiền lại bị cái biết giác làm ngại. Đến vị thập thánh, tuy đã lìa hết các ngại nhưng hãy còn cái thường giác chưa được viên dung. Đoạn này nói về quả vị Phật đã hoàn toàn nhập viên giác tánh, thấy tất cả pháp đồng một bản thể, nên nói các chướng ngại tức là cứu kính giác, chánh niệm và tà niệm đều là giải thoát, phiền não sanh tử tức là bồ đề, niết bàn trí huệ ngu si đều là bát nhã, vân vân. Bởi thế nên cổ đức có dạy rằng: mê thời chân như thành vọng tưởng, ngộ thời vọng tưởng tức chân như. 8. Tóm lại, này thiện nam, các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau chỉ trong tất cả thì giờ không khởi vọng niệm phân biệt, đối với các vọng tâm cũng chẳng cần diệt trừ. Ở cảnh vọng tưởng chẳng gia thêm phân biệt, ở nơi cảnh không rõ biết chẳng cần phân biệt chân thật. Khi nghe đến pháp môn này không lấy làm lạ lùng và kinh hãi, lại sanh tâm tin chắc, hiểu biết rõ ràng, lãnh thọ và phụng trì, thì ta gọi chúng sanh này là người tùy thuận tánh viên giác. Này thiện nam, các ông phải biết, những chúng sanh tùy thuận như thế là đã nhiều đời tu hành, từng trồng rất nhiều công đức, cúng dường các đức Phật và các vị Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng. Ta ấn chứng cho những người này sẽ thành tựu nhất thế chủng trí. Lược giải. Đoạn này Phật dạy cốt yếu có một câu: chỉ trong tất cả thì giờ không khởi vọng niệm, vân vân. Đó là tùy thuận tánh viên giác. Nghĩa là nếu trong tất cả thời mà vọng niệm không sanh khởi, thì tham sân si không sanh, ba độc không sanh thì ba nghiệp chẳng tạo. Các nghiệp không tạo thì chẳng còn sanh tử luân hồi. Sanh tử đã không thời chân tâm tự hiện, như thế là tùy thuận tánh viên giác. Tỷ như ly nước đục để trên bàn, nếu trong tất cả thì giờ đều được yên lặng, không bị dao động, thì tánh nước trong tự hiện. Đoạn này giống như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy bất tùy phân biệt, nghĩa là không theo trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt. Thật là một pháp tu mau chóng, viên đốn. Nếu không phải là người nhiều kiếp tu hành, đã từng trồng căn lành từ nhiều đời Đức Phật, thì không thể lãnh thọ nổi pháp môn này. Tóm lại Phật dạy, nếu các Bồ Tát và chúng sanh đời sau chỉ trong tất cả thời không khởi vọng niệm, cũng không cần để tâm diệt trừ vọng niệm, vân vân. Những chúng sanh thực hành được như thế là căn lành của chúng đã trồng sâu từ nhiều đức Phật, và chúng đã nhập được tánh viên giác sẽ thành quả Phật. Ngài Thanh Tịnh Huệ hỏi thứ lớp tu chứng của Như Lai, đến đây Phật trả lời đã xong hết. 9. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ rằng: Thanh Tịnh Huệ phải biết, viên mãn tánh Bồ Đề, không còn thủ và chứng, không Bồ Tát chúng sanh. Giác và khi chưa giác, thứ lớp có sai khác. Chúng sanh bị biết ngại, Bồ Tát bị giác ngại, thánh địa hằng vắng lặng. Vì không trụ các tướng, viên mãn quả đại giác, nên gọi khắp tùy thuận. Các chúng sanh đời sau tâm chẳng sanh hư vọng, ta nói chúng sanh này hiện đời là Bồ Tát. Vì cúng dường chư Phật công đức đã viên mãn, tuy có nhiều phương tiện cũng đều tùy thuận giác. Lược giải. Đại ý bài kệ này Phật dạy tánh viên giác không có thủ và chứng, không Bồ Tát và chúng sanh. Nhưng về thứ lớp tu hành thì có phân ra tín vị, thiền vị, thánh vị và Phật vị. Nếu như chúng sanh nào tâm chẳng sanh vọng tưởng là Bồ Tát hiện tại, vì chúng sanh này đã trồng công đức từ hằng xa chư Phật. Pháp môn tu tuy có nhiều và thứ lớp chứng đạo có sai khác, nhưng cũng đều về tánh viên giác. Trong chương Thanh Tịnh Huệ này Ngài Thanh Tịnh Huệ hỏi Phật thứ lớp tu chứng như thế nào. Phật trả lời có hai phần. Một, đứng về lý tánh viên giác mà nói thì không có Bồ Tát và chúng sanh, không thủ và không chứng. Hai, về sự tướng tu hành thì có thứ lớp sai.